như khỉ xa rừng cây ra rồi trở lại đây. Nhưng mà khỉ ra xa nơi cái rừng cây thì nó được ra rồi nó lại trở lại, người thoát tù ân ái còn quay lại chỗ này. Tức là giống như người mà đã thoát khỏi cái tù ân ái, là cái ngục tù ân ái rồi, rồi bây giờ còn quay trở lại đó để mà vào tù trở lại nữa, là thì cũng giống như ông đó. Thì cái vị tỳ kheo nghe Phật nói và kệ nhắc nhở, cho nên ông mới sám hối tội lỗi của mình, rồi quán xét tư duy, thì ngay đó ông chứng A-la-hán luôn, chứng A-la-hán ngay trước Phật. Đó, đó là một cái mà để coi như là nhắc nhở mình đó, không? Tức là mình đã ra khỏi cái chỗ đó là chỗ ngục tù đó rồi, và bây giờ là phải đi thẳng thẳng luôn, chứ không thể mà để rớt trở lại, thấy không? Rớt trở lại đó là cái gọi là cái gọi là coi như là đáng tiếc, đã ra rồi. Mình học là mình thấy là chính vua Trần Nhân Tông, thấy không? Vua Trần Tông là ông vua sống trong nghĩa là cung điện, rồi coi như là cung phi đông đảo quanh bên mình đó, mà khi mà ông đã đi tu rồi là ông dứt khoát, thấy không? Dứt khoát sống nơi rừng núi rồi, bởi vậy mà các và cung phi đồ mà đòi theo đưa mà theo sống là ông đâu có cho nên bây giờ mới có suối Giải Quang rồi đó. Nghĩa là đã dứt khoát sống yên vắng nơi mình thôi. Mà trong cái bài kệ Đắc Thú Lâm Tường Thành Đạo Ca đó, ngài có nghĩa là có tỏ bày những cái tư tưởng của mình đó, mà trong đó có mấy câu là yên bề phận khó, không rồi kiếm chốn dưỡng thân đó, nghĩa là muốn là yên cái bề cái phận khó của mình để mà kiếm chốn dưỡng thân, rồi phức tịch non cao náo mình sơn giả, không tức là cái là ở nơi cái chỗ lặng lẽ non cao núi vắng, ẩn mình trong nghĩa là rừng trong núi, không và vượng mừng hữu hỷ làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xả, tức là làm bạn với vượng với khỉ thôi, không ở nơi vắng vẻ vậy mà thân và tâm đó nó được nhẹ nhàng hỷ xả, không như thế. Một ông vua từng sống trong cái cung đình mà ông sống như vậy, còn mình thì có đáng gì, không? Là mình bây giờ thì được cái duyên vậy thì mà không có khéo sống nữa thì thật là đáng tiếc, không? Cho nên phải có cái tâm mạnh mẽ là để mà coi như là quyết định mình phải ở ở chỗ nào thì phải cố gắng ở yên để tu hành cho đến thành tựu kết quả của mình. Đó, chứ không có khởi tâm mà nó lung tung, không? Khi ở chỗ này không yên, chưa gì cái thì lại muốn đi chỗ khác, thì phá hỏng cái công phu của mình, tức là tâm không yên. Không? Còn đây là phải nhớ giữ tâm cho nó vững. Không? Ngày xưa như là quốc sư Huệ Trung đó, ngài ở trên núi Bạch Nhai đó, khi mọi lần lên núi đó thì ở trên đó là 42 năm không xuống núi. Đó như vậy thì tâm nó mới nghĩa là nó mới mới thuần, nó mới chuyên được. Còn mình ở bữa là cái là muốn khởi tâm đi đây đi đó cho nó vui, đó là tâm nó không yên rồi, thì cái công phu của mình làm sao mà nó gọi là nó thuần thục cho được. Cho nên phải như vậy, phải mạnh mẽ có cái tâm quyết định, không ở là phải ở vững ở yên để mình tu cho nó có cái kết quả, có đắc lực. Không? Ngài Phần Dương Thiện Chiêu đó, không mà thường được tôn xưng gọi là sư tử Tây Hà đó, ngài khi mà được thỉnh về cái ngôi chùa ở Phần Dương đó, không thì khi mà đến nhận chùa rồi á thì ngài ở yên ở đó 30 năm mà gọi là không ra khỏi cổng, 30 năm mà không đi ra khỏi cổng luôn. Nó còn mình ở hết bữa là cũng thấy mới khỏi tâm muốn đi chỗ này chỗ kia cho biết rồi. Cho nên vậy thì làm sao mà gọi là tâm mà nó thuần cho được, cho nên phải hiểu được như vậy đó. Bởi vậy mà ở đây thì gọi là Phật nhắc nhở đó, phải khéo mà sống viễn ly là để tâm cho nó an ổn, là sống vui trong cái vui tịch tỉnh, vô vi cái vui niết bàn, đó mới là cái vui chân thật của mình, là phải nhớ giống như là con voi, không, nó đã nó bị sa lầy, nó không thể tự ra khỏi, mà mình mà coi như là để mà dính trong những cái chỗ mà đông đảo đó, theo cái vui đó đó, thì cũng giống như vậy, mình phải từ trong đó vượt ra, vượt ra thì phải vượt ra luôn chứ không để trở lại. Và đã được ở nơi cái chỗ yên tu thì phải quyết tâm mạnh mẽ ở yên đó mà nỗ lực công phu cho nó có được cái kết quả. Còn chưa có kết quả gì là chưa yên lòng, phải có tâm mạnh về đó thì chắc chắn là tu hành nó có kết quả tốt. Đó là nói về cái bài viễn ly. Đây, nhưng mà nói như vậy đó, nhưng mà mình cũng phải biết, không? Đó là viễn ly, nhưng mà nó phải có hai phần, viễn ly cái cảnh bên ngoài, nhưng mà cũng phải viễn ly cả cái tâm bên trong. Chứ không phải là chỉ lo xa cảnh bên ngoài không, mà tâm bên trong đó, không có xa đó, thì nó cũng trở lại. Cho nên có một cái đoạn kinh mà vị tôn giả, gọi là tôn giả Migajala đó, ngài bạch với Phật, ngài hỏi cho thế nào là sống một mình và thế nào là sống có người thứ hai. Tức làm sao, thế nào gọi là cái người gọi là sống một mình, còn thế nào là cái người sống có người thứ hai. Thì Phật dạy là mắt nhận thức sắc, tai nhận thức tiếng, vân vân, tức là sáu căn mà nhận thức nơi sáu trần đó, rồi sanh tâm quan hỷ, tham luyến, từ đó mà hỷ và dục tham nó sanh, rồi bị trói cột bởi hỷ, hỷ ta vui theo đó, thì đây gọi là sống có người thứ hai, dù người đó ở một mình nơi rừng núi. Tức là ở một mình mà nghĩa là tâm cứ để cho nó chạy theo cảnh hoài, thì tuy ở một mình mà là cũng là giống như có người thứ hai. Còn trái lại, không, mắt nhận thức sắc đáng ưa, tai nhận thức tiếng đáng ưa, vân vân, mà không sanh tâm quan hỷ, tham luyến, do không có hỷ nên không có dục tham, tức không bị trói cột, thì tỳ kheo ấy đó, dù ở giữa làng mạc, không, chỗ đông người mà vẫn gọi là sống một mình, thì đây tức là phải luyện từ ở trong tâm mà luyện ra. Chứ không phải là ở nơi rừng núi rồi cái mà tâm mình nó cứ vọng tưởng hoài, không? Ở yên mà tâm lại nó cứ đuổi theo cảnh, đuổi theo duyên hoài, thì như vậy cũng là chưa yên. Là phải hiểu được cả hai ý nghĩa như vậy đó, thì mình sống mới nghĩa là mà mới đầy đủ. Đó là nói về cái viễn ly.